Tác phẩm An Tư. Tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, sinh năm 1912, mất năm 1960. Quê quán Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Tác phẩm chính: Vũ Như Tô, Đêm Hội Long Trì, An Tư, Bắc Sơn, Ký Sự Cao Lạng, Lũy Hoa, Sống Mãi Với Thủ Đô, Tìm Mẹ, Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng, Nhật Ký Nguyễn Huy Tưởng. Lời đầu sách. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, giải phóng thủ đô. Cùng với sự kiện kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, năm nay cả nước vui mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô, một dấu son của lịch sử Thăng Long, Hà Nội. Lần lại quá khứ, trong lịch sử của Thăng Long, Hà Nội đã từng diễn ra một mốc son tương tự. Mùa hè năm 1285, cách đây 729 năm, quân dân nhà Trần dưới sự chỉ huy của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải tiến về Thăng Long, giải phóng kinh đô, đánh đuổi giặc Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi. Trong chiến công chung đó có phần đóng góp không nhỏ của công chúa An Tư. An Tư là em gái của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, quốc muội, cô ruột của vua Trần Nhân Tông. Trước sức mạnh bạo tàn của quân Mông Cổ, được trời phú cho sắc đẹp nghiêng trời, công chúa An Tư đã chịu hy sinh thân mình, chấp nhận để triều đình đem hiến cho tướng giặc thoát hoang, hòng làm kế hoãn binh khi sự an nguy của đất nước ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Công lao của nàng công chúa khó có thể đong đếm, bi kịch của nàng khó có gì sánh bằng. Thế nhưng chính sử chỉ chép về nàng vẻn vẹn có 15 chữ trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Khiển nhân tống An Tư công chúa, vù thoát hoàng dục thư quốc nàng giả. Song chính từ những dòng hóa thạch ấy, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã viết nên một tiểu thuyết về nàng An Tư, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của người liệt nữ hiếm có trong lịch sử Việt Nam. Đồng thời qua đó tác giả cũng dựng nên cả một bức tranh lớn lao về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai rất đỗi hào hùng. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô, nhà xuất bản Kim Đồng và nhà xuất bản Trẻ phối hợp xuất bản tiểu thuyết An Tư của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, một cuốn sách về lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản Trẻ. Lời giới thiệu. Cách đây hơn 70 năm, khi nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết tiểu thuyết lịch sử An Tư năm 1943, thì nhân vật này còn rất ít được biết đến. Nhà văn Như Phong, một đồng nghiệp của Nguyễn Huy Tưởng, có viết trong một hồi ký về ông đại ý rằng khi Nguyễn Huy Tưởng viết An Tư thì các bạn ông, dù đều là những người có học sử nước nhà, nhưng không ai biết An Tư là ai cả. An Tư là một công chúa đời Trần, em ruột Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và là cô của vua Trần Nhân Tông. Tương truyền, công chúa An Tư là người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Gặp buổi giặc Nguyên Mông sang xâm lược, trước sức mạnh hung hãn của kẻ thù, triều đình đã quyết định cống An Tư cho tướng giặc thoát hoang để làm kế hoãn binh. Về sự kiện này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi 15 chữ: Khiển nhân tống An Tư công chúa, vù thoát hoang dục thư quốc nàng giả. Sai người đưa công chúa An Tư đến cho thoát hoang để giảm nạn nước. Dựa vào 15 chữ vắn tắt ấy, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng bằng khả năng sáng tạo mạnh mẽ và vốn kiến thức văn hóa lịch sử phong phú đã dựng lại thành một tiểu thuyết đầy chất sử thi. Nhà văn Như Phong cũng trong bài hồi ký nói trên cho biết: Sự tích của bà công chúa quên mình báo nước này là một bi kịch vừa đau thương vừa anh dũng, nhưng sử cũ chỉ để lại vài dòng. Phải có công phu nghiên cứu sử cũ một cách tinh tường và sáng tạo như anh tưởng mới phát hiện được ra những chuyện ấy và làm thành một tiểu thuyết lớn. Viết An Tư, Nguyễn Huy Tưởng không chỉ nhằm khai thác khía cạnh bi kịch của nàng công chúa đời trần. Dù ông đã lấy tên nàng làm tiêu đề cho tác phẩm của mình, như một sự tôn vinh hành động hy sinh cao cả của nàng. Qua số phận nghiệt ngã của An Tư, từ lúc gặp người yêu, Diêu Thành Vương Trần Thông, trước buổi chàng lên đường ra mặt trận, đến khi nghe tin phủ phàn về quyết định của triều đình đem cống nàng cho thoát hoang, rồi mấy tháng ròng sống ê chề nhục nhã trong sào huyệt kẻ thù, và cuối cùng là cái chết bi ai của nàng khi Thăng Long đã được giải phóng nhưng người yêu không còn nữa. Thông qua những diễn biến ấy trong số phận của một cá nhân, tác giả đã tái hiện hầu như trọn vẹn những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai của vua tôi nhà Trần. Từ hội nghị Diên Hồng ở Thăng Long với quyết tâm đánh giặc trăm người như một, đến cảnh đại quân quy tụ về Vạn Kiếp để chịu sự điều binh khiển tướng của quốc công Hưng Đạo. Từ buổi chia ly buồn thảm ở Thanh Hóa, nơi nhà vua và quan quân tiễn đưa An Tư đi nộp mình cho thoát hoang, đến cuộc phản công của quân ta đánh chiếm lại Thăng Long trong một trận huyết chiến giải cứu cho công chúa. Qua đó, nhiều nhân vật đã được tái hiện với mức độ đậm nhạt khác nhau. Có thể nói, tác giả đã không bỏ qua một nhân vật lịch sử nào ở cả hai phía ta và địch. Bên ta, đó là những gương mặt tiêu biểu của Thăng Long, như Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão, Lê Văn Hưu, Trần Thì Kiến. Bên địch cũng hội đủ các tên tuổi khét tiếng trong lịch sử quân xâm lược Mông Cổ như Thoát Hoang, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Toa Đô. Trong bức tranh rộng lớn ấy, Nguyễn Huy Tưởng đã dành nhiều trang đặc tả kinh thành Thăng Long, từ tư thất của An Tư trong hậu cung dành cho các hoàng phi, công chúa, đến hoàng thành với những cung điện, đền đài, lầu son gác tía, vườn cây, hồ nước. Có khi, chỉ bằng một câu văn, tác giả cho chúng ta hình dung khá rõ về lối kiến trúc xưa. An Tư bước qua bậc cửa Thái Thanh, mở vào ao Ngoạn Thiền, trèo lên cầu Lâm Ba, rồi tiến vào cung Cảnh Linh là nơi thoát hoang đóng. Ở đây vườn hoa, cây cảnh, cầu nước, lâu đài cùng hòa hợp để vẽ nên một cảnh không kém bồng lai. Và đây là một đoạn văn tả cảnh sinh hoạt của tướng giặc, nhưng qua đó cũng cho thấy được không ít về tính cách của người dân Thăng Long khi phải sống dưới ách chiếm đóng của quân xâm lược. Điện Linh Quang còn có tên nữa là Trà Điện, nơi hội họp rất thân mật của nhà vua và bách tính. Muốn lấy lòng dân, thoát hoang cũng theo cái tục thuần nhã ấy. Mặc thường phục, không đeo kiếm, chàng cùng giai nhân ngự voi ra đấy hóng mát suốt ngày xem xét dân tình. Trong khi lòng kiêu ngạo lên tới cực điểm, hoang không nhận rõ những sự giả dối giấu sau thái độ cung kính của đám dân đen và khóe mắt căm hờn, loang loáng như luồng kiếm sắc. An Tư, số phận một cá nhân nhưng cũng là tiêu biểu cho những hy sinh mất mát của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. An Tư, tiểu thuyết về một bậc liệt nữ, nhưng cũng là bức tranh toàn cảnh về lịch sử đất nước, trong đó có kinh thành Thăng Long, ở vào một thời điểm đầy thử thách nhưng cũng rất đổi hào hùng của dân tộc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nguyễn Huy Thắng. Khiến nhân tống An Tư công chúa, vù thoát hoang, dục thư quốc nan giả. Chú thích: sai người đưa công chúa An Tư đến cho thoát hoang để giảm nạn nước. Hết chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Kính tặng hương hồn mẫu thân. Một La Mã. An Tư dừng mũi kim thêu, tay búp măng vuốt mái tóc đen mới xô xuống má. Công chúa không đeo một mảy trang sức, son phấn cũng không dùng. Không phải như bà phu nhân nước Hoắc, nàng sợ điểm tô làm giảm giá Khuynh Thành. Đương độ đào tơ, nàng không khinh trang điểm. Nhưng vì quốc gia gặp nạn, rợ mông uy hiếp, các chiến sĩ gian lao cơ khổ ngoài biên, thằng tóc gieo hàng ngày trên các gia đình Đại Việt. Nàng tự xét không có quyền nhẫn nhơ trong cảnh ấm no, ích kỷ. Không những nàng bỏ được thói xa hoa lười biếng cố hữu của những người trong cung cấm, nàng còn theo gương quốc mẫu và hoàng hậu bán hết những tư trang quý báu, lấy tiền mua vải, thân hành may áo cho những khách xa trường. Nhưng không phải vì thế mà sắc nàng kém tươi. Trái lại, dung nhan nàng có phần xinh đẹp hơn, như vành trăng không bị vẫn mây mờ. Đôi mắt đen, to là một trời huyền ảo, và đôi môi khao khát là một bến đợi chờ. Cổ nàng tròn trắng, thân nàng yểu điệu, lẳng mà không thô. Toàn thể là một sắc đẹp say sưa quyến rũ, âm ỉ nguồn nhựa sống dồi dào và mãnh liệt của những vua tướng anh hùng đầy bảo phụ và dục vọng đã dựng nên cơ nghiệp họ Đông A. Nàng đứng lên sẽ xốc lại chiếc áo vóc mền cũ, vẻ đẹp không kiểu sức mà đầy duyên thầm kín hiện ra trong từng cử chỉ. Nàng đặt chiếc kim và bức thêu xuống kỹ, ngáp dài, nước mắt cũng vô tình theo ra. Mắt nàng càng thêm xa xăm huyền bí. Canh chưa sâu, nhưng bốn bề tĩnh mịch, tưởng như đã khuya lắm rồi. Và ngọn sáp hồng đã sắp hết trên cây nến đồng sáng loáng. Rét đến cả thâm cung. Nàng rùng mình nghĩ đến những chiến sĩ trên Nam Quan. Biết đâu giữa lúc yên ấm này, họ không đương giao phong cùng giặc dữ. Núi xương biển máu bày nên một cảnh âm ti. Đồng thời gió thổi ào ào, như muôn vàn người xõa tóc reo hò, lắng nghe như có tiếng hồ sát thác quen quen, khi ồn ào, khi rầm rộ, ngân ngư cao thấp tạo nên một khúc nhạc lâm ly hùng tráng. Nàng liếc nhìn đường thêu trên vuông lụa trắng, đã hiện rõ hình một chàng chiến sĩ uy phong, tay cầm lá cờ đề hai chữ sát thác. Hai chữ này nàng đã xin của anh nàng, vua Thánh Tông. Nét bút gầy nhưng mạnh, nàng tự hào đã lột được hết tinh thần. Mấy tháng nay từ độ quân Nguyên sang, An Tư thường hay thức khuya, không đánh bài như trước. Hôm qua nàng đã dệt xong, tính ra từ khi bắt đầu hơn 100 thước vải, không kể nàng còn khâu được bao nhiêu quần áo cho quan quân. Cung tần phi chúa đều biến thành chúc nữ tạm thời. Vua Thánh Tông ban lệnh ấy để khuyến khích tướng sĩ. Vốn người nhanh nhẹn, An Tư trong nghề dệt cũng như trên đường kim mũi chỉ đều xuất sắc hơn chị em. Nhưng nhìn ngón tay, nàng không khỏi ngậm ngùi. Bàn tay nàng mà dân gian thường ca ngợi, mềm mại và đài cát, nay đã giảm sắc hồng và ngón tay đã thành chai xấu xí. Sự biến đổi thiệt thòi ấy duy có nàng nhận thấy. Người khác ai có hay, vì người ta vẫn thường khen vẻ đẹp cao kỳ của bàn tay An Tư, nhất là khi nàng đưa thoi hay khiến mũi kim khâu. Bận rộn bấy lâu, nay nàng mới được rỗi mà nghĩ đến một công việc mà nàng vẫn thường ấp ủ, là thêu một tráng sĩ để tặng Tình Lang. Kể đã muộn, nhưng cũng may chàng chưa ra mặt trận. Nàng lại ngáp vì đói ngủ đã lâu, rồi đến chiếc kỹ với lấy mảnh lụa định thêu nữa. Đêm đông rét quá, nàng rùng mình. Chợt có ai gõ cửa. Tiếng nàng hỏi ra. Ai? Tiếng gọi dồn dập. Chị Liễu, chị Liễu. Quả tim nàng đập mạnh. Nàng nghẹn ngào sung sướng vì đã nhận rõ tiếng người yêu. Cánh cửa son vừa mở, gió lùa vào cùng với một tráng sĩ, mắt lửa, mày rậm, nước da ngăm ngăm, mình cao, vai rộng, nhưng hơi gầy, trạc 22-23 tuổi. Nàng chỉ kịp gài then, tráng sĩ đã ôm lấy nàng. Người nàng run rẩy vì say sưa thỏa mãn. Trong phút đê mê, nàng chợt nắm được đốc kiếm của thanh niên. Lòng yêu tràn qua bờ kính phục. Chàng luôn luôn nói: "Chị Liễu, chị Liễu." Liễu là tên húy nàng. Miệng hoa thốt hỏi, sẽ sàng và êm dịu. "Vương lai kinh từ bao giờ, tôi không biết." Lâu lâu An Tư gỡ ra khỏi cánh tay sắt, mắt sâu đen ủ ấp mặt thanh niên, muôn phần âu yếm. Lửa tình nhuộm gò má nàng một màu đào sáng. Chàng cầm tay nàng, kéo lại gần kỹ. Chàng cởi kiếm đặt lên kỹ, rồi ngồi đối diện nàng, mỉm cười tình tứ, mắt nhìn An Tư không chớp. Nàng cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng ngước lên thì lại gặp mắt chàng. Nàng lại hỏi: "Vương lai kinh từ bao giờ?" "Tôi mới đến ban chiều, sáng mai ra trận nên vào đây vĩnh biệt cùng công chúa." Nàng sửng sốt hỏi: "Sao lại vĩnh biệt?" "Tôi không ngờ công chúa còn thức. Tôi đi phen này báo ơn vua, đền nợ nước, rửa hận cho Giang Sơn, tráng sĩ một đi không dở về. Không biết rồi ra có bao giờ còn có dịp hội ngộ cùng công chúa như đêm nay nữa không? Vậy nên nói vĩnh biệt." Nàng nhìn lên, lòng choáng một nỗi buồn vô biên. Nhưng thấy chàng hùng kiện và vui vẻ, lại yên tâm. Bất giác nàng thở dài: "Không biết bao giờ cho hết loạn, tôi chúc vương ngựa đến, công thành. Có lẽ nào lại vĩnh biệt? Vì lòng trung quân ái quốc nên thốt những lời quyết biệt. Nhưng tôi chắc duyên ta còn dài, xin vương cứ vững tâm đi dẹp giặc." "Thế giặc còn mạnh lắm, tràn qua Nam Quan, phá vỡ Chi Lăng, quân ta nay đường khốn đốn. Muốn đánh đuổi chúng chỉ có cách muôn người như một chống cự đến cùng, coi chết thoảng như về, tận lực thần tử. Vẫn hay không phải ai ra trận cũng là chết cả, nhưng tôi cũng phải nói trước, lỡ không còn dịp tái hội nữa, thì đây là buổi cuối cùng." Tuy nói thế, nhưng lòng kiên quyết của chàng cũng đã hơi chuyển. Càng nhìn nàng, càng thấy đẹp, chàng càng lưu luyến. Vừa không nỡ dứt tình, vừa oán thời thế trêu ngươi. Tay chàng vẫn còn ghi ấn tượng hơi nóng êm dịu của da thịt tình nương, mịn như lá non, mềm chắc như muối đào ửng chín. Vương lại tiếp như một lời an ủi: "Dẫu sao tôi gặp được công chúa đêm nay thế là mãn nguyện. Nay mai xông pha tên đạn, chém tướng đoạt cờ, dù phải da ngựa bọc thây tôi cũng cam lòng." Nàng nói và cố giấu tiếng thở dài: "Chỉ có bọn con gái chúng tôi là vô dụng." Chuyện trai thời loạn, gái thời bình, đây là phận sự của bọn mày râu. Sao công chúa lại so sánh đàn bà vóc yếu với chúng tôi được? Chúng tôi vai to, cánh khỏe thì phải gánh vác những việc khó khăn, đó là lẽ thường. Huống chi người đàn bà ở nhà hầu hạ hai thân, trông nom trẻ nhỏ, chúng tôi được yên lòng ngoài mặt trận, công ấy có nhỏ đâu. Ngay như công chúa đây, công chúa dệt may quần áo gửi cho chiến sĩ, làm khích lệ ba quân, sao công chúa lại nhún mình mà tự cho là vô dụng? Tôi chỉ tiếc không được như nàng Mộc Lan khi xưa, lúc quốc gia gặp nạn có kể gì đàn bà, đàn ông, phận sự chung cả. Đã đành là thế, nhưng mỗi người một việc. Công chúa thực là người ưu thời mẫn thế. Tôi tưởng khó có người đàn ông nào bằng. Thực là hồng phúc cho triều đình, hoàng tộc. Vương lúc nãy nói, tôi mới nhớ ra, mẫu thân ở nhà có được mạnh khỏe không? Nghe nàng gọi mẹ mình là mẫu thân, Vương có cảm giác vô cùng êm ái. tiếng nàng nghe như ru. Chàng liên tưởng đến lời nói nhỏ nhẹ, rụt rè của cô dâu mới cưới. Nàng nhận thấy trong mắt chàng một vẻ buồn và nàng hiểu ý. Chàng sắp sửa vâng lệnh mẹ già làm lễ thành hôn cùng An Tư thì chiến tranh bùng nổ, việc kia đành tạm gác. Rồi đợi đến bao giờ? Đường buổi phong trần, Nam Nhi không dám tính đường gia thất, vùi đầu trong chăn gối mà phải mặc áo giáp, cầm đồ binh ra trận. Thanh danh của ông cha, lòng tự ái của mình, chiến vương tự ý xin hoãn việc hôn nhân. Thời thế éo le, biết đâu sự gàn quải này không báo hiệu một tan vỡ. Mà không được làm chủ bông hoa kiều diễm kia, An Tư đẹp nhất trời nam. Óc chàng lộn xộn, chàng nghĩ đến ngày cưới tưng bừng. Nàng đẹp như một tiên nga giáng thế trên kiệu hoa bước xuống, trông như một vầng hào quang đỏ rực giữa những tiếng tỳ trúc dập dìu. Chợt chàng lại thẹn với mình. Đã đến nước này thì phải để nàng cho người khác với toàn thân trong trắng. Chiến sĩ đã gánh nặng hai chữ quân ân, rong ruổi với thanh gươm yên ngựa, há lại đi làm lỡ một đời người, nhất là một người yêu quý. Chàng xấu hổ vì thái độ sàm sỡ ban đầu, và chàng đứng dậy, tra kiếm bên mình, có ý ra đi. Nàng cũng đứng dậy sát gần chàng, có chiều trách móc. Vương nhớ ra, hối hận vì chưa đáp lại lời nói. Hương thơm của hơi thở An Tư lại hoàn toàn chinh phục chàng thanh niên. Vương nói: đa tạ công chúa, mẫu thân vẫn được khỏe mạnh và vẫn thường nhắc tới công chúa luôn. Chàng rầu rầu và nàng rưng rưng muốn khóc. Trống thành vừa điểm canh ba. Nàng nói: vương hãy ngồi chơi, đã đi đâu vội? Lời nói thân tình, vương phục tùng ngồi xuống, liếc trông thấy nàng hơi tái đi và vương ái ngại. Nàng dương đôi mắt phượng đen như huyền, sáng như gương nhìn chàng run run và nói: nay vương đi, mẫu thân thì già, các em còn trẻ, hay vương cho phép tôi về hầu hạ mẫu thân? Cảm động quá, nàng không nói hết, mím miệng hoa để cầm giọt lệ. Như cái máy, chàng cầm lấy bàn tay ống nuốt trắng tinh dưới ánh nến và nói: đa tạ công chúa, đa tạ công chúa, mẫu thân chắc không nhận đâu, vả ai lại thế. Nàng để yên cho chàng cầm tay, nghĩ rằng thái độ quy thuận của mình có thể đền bù trong muôn một nỗi thiệt thòi của đời chiến sĩ. Vương sợ nàng phật ý, nói lãng: mẫu thân gan như sắt đá, khi ra đi tôi có ý ngần ngại, sợ trong buổi loạn ly này không biết có được yên tuyền không, thì mẫu thân nói: con cứ đi, mẹ đã có khu xử. Người không sợ gì, thế giặc mạnh mà người bảo không đáng sợ, rút cục thế nào cũng đuổi được chúng ra ngoài bờ cõi. Nàng cười đầy tin tưởng: sao mẫu thân biết? Người nói: có ba điều khiến ta vững tâm. Thứ nhất, nước ta ngày nay muôn người như một, từ vua đến dân, ai ai cũng một lòng đánh đuổi kẻ thù, cho rằng sống nhục không bằng chết vinh. Hội nghị Diên Hồng càng củng cố tinh thần trung quân ái quốc. Một câu xin đánh của các bô lão cũng đủ tan hơn 50 vạn hùng binh của Thoát Hoang. Điều thứ hai là quân đội ta rất mạnh, kỷ luật rất nghiêm, tướng tá kết thành một khối, răm rắp theo lệnh quốc công, như đàn con theo cha, thân mật hơn trong gia đình. Thiếu đâu có đấy, một tiếng mỏ rao muôn người ra trận, không khác gì con đê lỡ vít được ngay, còn làn sóng to nào tràn qua được nữa. Điều thứ ba, ấy là quốc công tiết chế. Quốc công cầm quân biết tùy lúc tiến lui, trông rõ đại cục, gan bền như sắt đá, lượng rộng như biển trời. Được lòng cả ba quân lẫn dân chúng, thật là người cứu dân độ thế, chế phục được tất cả những khó khăn. Khi xưa quốc công còn trẻ, mới ngoài 20, đường lúc giặc Ngột Lương Hợp Thai sang xâm, vâng lệnh vua Thái Tông lên giữ mạng Hưng Hóa. Khi ra đi không vội vã, điềm nhiên như khi ta đi chơi. Phụ thân đã khen là dũng, tất làm nổi đại sự. Tôi thấy quân ta thất lợi, vẫn thường lo ngại. Nay vương thuật lại lời mẫu thân cho, như vén đám mây mờ. Mẫu thân thật là người cao kiến. Huống chi ngoài quốc công ra, còn bao nhiêu người tài trí giúp dập. Mưu lược như Chiêu Minh Vương, Chiêu Văn Vương, Hưng Đức Hầu, Hoài Văn Hầu, Nhân Đức Hầu, tướng quân Lê Phụ Trần. Đấy là những bậc của tôn thất triều đình. Ngoài ra còn những anh hùng như Nguyễn Khoái, Nguyễn Thức, Phạm Ngũ Lão, cùng mấy nghìn môn khách của quốc công. Đủ cả văn nhân, mưu thần, dũng sĩ, người nào cũng dốc lòng vì nước. Kể ra thì nhân tài như rừng nói không hết được. Quân ấy, tướng ấy, có lẽ nào lại chịu khuất phục quân thù? Còn vương nữa chứ? Công chúa nói tôi thêm thẹn. Giặc sang từ tháng 1, nay đã gần hết năm mà tôi còn ở đây. Thật là đắc tội với triều đình, thẹn cùng chúng bạn. Sau ngày quốc công duyệt quân ở bến Đông Bộ Đầu, tôi trở về mộ thêm binh, luyện bộ tốt. Ai hay giữa lúc giặc sang thì tôi thụ bệnh. Đó có phải đâu là mình muốn thế? Dẫu sao cũng là cái nhục cho tôi. Nằm trên giường bệnh ròng rã ngót một tháng trời, tôi tưởng lâu bằng ngàn năm. Nghe kể những chiến công oanh liệt ngoài biên, những chuyện tử tiết, tử chiến, tôi chỉ biết thở dài. Sau lại rõ việc quan quân thất lợi ở Khả Ly, Lộc Châu, tôi có lúc thét lên như mình mang tội ấy. Lại sốt ruột vì tiếng mỏ reo gọi người ra lính, dân gian kéo ra tòng quân rầm rập ngoài đường. Những thủ đoạn hiển hách của Hoài Văn Hầu khiến tôi càng ghen tức. Kể vai vế tôi là chú Hầu, kể niên kỷ tôi còn hơn Hầu 5 tuổi, vậy mà uy danh Hầu đã chấn động bốn phương. Lá cờ 6 chữ phá cường địch báo hoàng ân đã vẫy bay trên bao nhiêu trận, giống nòi vẽ vang quân thù thất đảm. Cứ nghe nói đến Hầu là tôi lồng lộn, không sao trấn tĩnh được. Có đêm khó chịu và sốt ruột quá, tôi vùng dậy, cố gượng với lấy chiếc bảo kiếm gia truyền treo trên tường. Nhưng tôi ngã lăn xuống đất, kiếm đè lên mình tưởng là chết. Mẫu thân cầm nến đi vào vực tôi lên giường, nghiêm sắc mặt. Nhưng ôm tồn bảo tôi không nên nóng nảy, yên lòng thuốc thang thì mới chóng khỏi. Tôi vâng lời, và sau mấy hôm kịch liệt, ly bì, dần dần bình phục. Một hôm, tôi lại với lấy thanh kiếm, thấy nhẹ. Tôi sung sướng, tuy còn lảo đảo, nhưng cũng vác kiếm ra khỏi buồng, trông thấy cỏ cây ánh sáng thật là muôn phần vui vẻ. Quân bản bộ thấy tôi ra reo hò mừng rỡ. Tôi nhảy lên ngựa, giễu mấy vòng quanh vườn vung kiếm múa. Nhưng tôi hoa cả mắt, ngã ngựa. May trần quỷ đỡ được, chứ không thì khốn. 10 hôm sau, tôi bình phục hẳn. Thì ra trong lúc tôi nằm bệnh, mẫu thân đã lo hết cả quân nhu khí giới, thảy đều sung túc, lại tuyển thêm quân. Lòng mẹ lo cho con thật là chu đáo. Mẫu thân thật là hiếm có. Hiện nay vương có bao nhiêu quân bản bộ? 2.000. Tôi sốt sắng là thế, mà khi mẫu thân đặc biệt tiễn hành, tôi không sao cầm được giọt lệ. Mẹ thì già, em trẻ dại. Tôi lại mẫu thân rồi, thấy các em đến chào lại, tôi quyến luyến không nỡ rời tay. Có người gia nhân trung nghĩa là Trần Quỷ, trước đã từng theo Hầu Phụ Vương đi trận mạc. Này mẫu thần cũng cho đi theo tôi. Tôi từ chối thế nào cũng không được. Mẫu thần trao thanh bảo kiếm của phụ vương cho tôi và nói: Con ở cửa tướng, nên nghĩ sao cho không hổ tiếng cha con. Tôi tiếp nhận chưa kịp nói thì mẫu thân tiếp ngay: Mẹ Thanh Bạch chẳng có gì cho con, chỉ có vật mọn này con cầm lấy. Người ban cho tôi chiếc túi này. Chàng lấy trong bọc ra một túi gấm, mở túi rút ra một vuông lụa bạch, trên chỉ có thêu đọc một chữ Thắng bằng chỉ vàng. An Tư lóa mắt vì ngạc nhiên. Nàng đồ là một bức thêu đẹp, vì mẹ vương có tiếng là giỏi về nghề này. Nàng không ngờ bà lại có ý tưởng làm một bức thêu xuất ư ý ngoại ấy. Kết tình chí quyết thắng và lòng hy sinh mênh mang, nàng nói: Tôi không ngờ mẫu thân là một bậc đại trí, đại hiền. Kỳ trao cho tôi chiếc túi, người dạy: Con đi nhé, mau diệt tan quân Cường Khấu, tố khúc Khải Hoàng. Cố sao lập nên sự nghiệp, mẹ được thơm lây, ấy là báo hiếu. Con đi đi. Tôi dùng dằn mãi mới lên đường, nhờ được mẫu thân dạy dỗ, nên lúc nào tôi cũng tin chiến thắng. Đoàn quân tinh cương của tôi cũng thế. Và suốt vùng ai ai cũng cùng chung một ý nghĩ. Vì suốt từ ngày quân giặc sang xâm, thấy ai chán nản là mẫu thân khích lệ. Ai nghi ngờ quốc công thì người giải hết nỗi nghi ngờ. Đi đâu người cũng nêu một gương nhiệt thành, sáng suốt, hy sinh và tin tưởng. Vương thật có phúc được mẹ hiền, tôi mồ côi mẹ thật thiệt thòi nhiều. Tôi lúc nào cũng phản phất hình dung mẫu thân và đinh ninh lời dặn, lúc nào cũng nghĩ đến việc tận tâm báo quốc, kinh tính mệnh như lông hồng, mong không hổ tiếng mẹ, không giảm thanh danh cha. Huống chi tôi mang cờ tinh cương, đeo chiếc bảo kiếm này, thực không lúc nào dám chểnh mãn và ngã chí. Chàng trở thanh kiếm trên kỹ. An Tư hỏi: Phải chăng đó là thanh kiếm của Hoàng Thúc? Vâng, đấy là kiếm của phụ vương, lưỡi sắc như nước. Kiếm này đã giúp phụ vương phá quân Mông Cổ ở bến Đông Bộ Đầu khi xưa. Chàng tuốt kiếm ra, lưỡi thép loáng như gương, lạnh buốt như băng giá. An Tư và chàng tưởng tượng như trong bóng hào quang rầm rộ, trảy đạo quân chiến thắng của vua Thái Tông Thần Hùng. Chàng tra kiếm vào vỏ. Gió ngoài ào ào thổi như có thiên binh vạn mã. Chàng chợt nhìn công chúa và nói: Có lẽ tôi phải đi, gần sáng rồi. Công chúa thức khuya có hại cho ngọc thể. Không ngại gì, xin vương hãy ở lại. Mới vừa điểm trống canh ba, tôi muốn tặng vương một vật mọn. Nàng định lấy bức thêu chàng tráng sĩ thì có tiếng giày dép bên ngoài, và thấy tiếng gọi nàng léo xéo. Nàng tái mặt nhìn vương, rồi dắt vương sang buồng bên và nói: Vương hãy tạm ở đây, các chị em đến chơi. Vương chưa kịp nói gì thì nàng đã ra mở cửa. Những phi tần, công chúa, già có trẻ có vào buồng nàng hỏi thăm tin tức về tình hình quân sự. Trong suốt tam cung lục viện, nàng là người biết nhiều tin quan trọng nhất, lại là người thông minh và hiểu rõ thời cục nhất. Vả lại nàng là người nhiệt thành, không lúc nào ngã chí, nên thường thường phái cung cấm hay hỏi ý kiến nàng, nhất là để tìm chút an ủi. Có khi khuya nữa, thấy cửa buồng An Tư còn có ánh đèn là họ kéo vào hỏi chuyện. An Tư hơi khó chịu, vì họ đến rút ngắn thì giờ đã ngắn mà nàng được hưởng bên cạnh vị hôn phu. Giây phút quá thiêng liêng mà họ phạm một cách phũ phàng. Tuy vậy, nàng cũng phải giữ một thái độ bình tĩnh, đối đáp mọi người và truyền cho mọi người một tin tưởng mãnh liệt về tương lai. Trống canh tư đã điểm, nàng sốt ruột và oán giận chị em. Khi họ trở ra về, thì đâu đây đã có tiếng gà gáy sáng. Khi tiễn họ về, trở vào buồng trong, không thấy chàng, lấy làm lạ. Chợt nghe tiếng ngáy trong giường, nàng rón rén lại vén màn. Trong ánh đèn mập mờ, chàng đang ngủ say, chăn gấm kéo lên đến cổ. Giấc ngủ càng làm nổi bật khuôn mặt dũng kiện của người thanh niên. Nàng đứng nhìn không chớp mắt. Lâu lâu nàng rón rén bước sang buồng bên, quạt lò đun nước để chốc nữa pha trà thết chàng. Thấy cái đẩy của chàng dưới chân kỹ, nàng tò mò mở ra xem. Trong đẩy xếp hỗn độn những đồ lặt vặt, quần áo, khăn tay, gương lược, nghiêng bút, một quyển sổ, một chiếc ấm độc ẩm và hai chén gia lương, mấy con dao, một cuốn binh thư yếu lược của quốc công. Nàng ngắm nghía từng chiếc một, mỗi vật đều có một linh hồn và đối với nàng đều có chút tình quyến luyến. Nàng nghĩ, rồi những đồ vật này sẽ theo vương ra trận, duy ta không. Nàng thầm ước ao được đi theo chàng để lo việc cơm nước và cùng chàng chung những nỗi gian lao tận khổ. Dần dần, nàng dở ra cả một bộ đồ ăn, một đôi đũa ngà, một bát và hai đĩa gỗ. Án chừng mẹ chàng mới sắm cho, vì còn mới, và đều có khắc mấy chữ, đảng binh cường khấu. Chắc phu nhân sợ con quên làm bổn phận, nên khắc chữ vào những đồ nhật dụng này để nhắc nhở con, vì ngày nào chàng chẳng phải ăn hai bữa. An Tư lẩm bẩm, mẫu thân hơn mẹ Nhạc Phi nhiều. Nàng lấy hộp khăn của nàng có sẵn kim chỉ và mụn vá, để chung vào đẩy, hòng khi chàng muốn vá hay muốn đính chiếc khuy. Nàng chắc trên sa trường tung hoành xung đột, áo quần của chàng sẽ rất dễ hư hỏng. Nàng lại cẩn thận để vào đẩy một thanh quế tốt và 10 liều thuốc cảm. Phòng khi chàng trái gió trở rời. Chợt nàng lẩm bẩm, chết chữa ta quên rồi, không biết có kịp không. Nàng nhớ đến bức thêu còn dở, nàng vùng đứng dậy, tóc xõa trôi theo lưng nàng xuống đất như làn sóng đen biết. Nàng giật mình quay lại thì trong khung cửa thông hai buồng với nhau, chàng một tay nắm đốc kiếm, một tay vịn cửa, chân bắt chéo đứng nhìn nàng bằng đôi mắt lửa âm thầm không chớp. Nàng nhoẻn miệng hoa, má trái lúm đồng tiền xinh dáng, má đỏ ửng vì thẹn thò. Chàng nhớ lại ở trong buồng thêu thân mật nhất của An Tư, chàng cảm thấy một hương vị mê ly, sảng khoái trong góc thế giới vô cùng huyền ảo ấy. Đây là nơi mà nàng đã để hết tinh thần bày biện, vừa ấm cúng vừa trang nhã, vừa mơ màng, toàn thể được một thi vị kín đáo xinh xinh. Dần dần chàng bước lại gần nơi thiêng liêng nhất, im lìm và chào đón như một xóm đào nguyên. Chiếc giường phảng phất một mùi hương nhẹ nhẹ mê người, với đệm hoa, chăn gấm, gối thêu. Trong đêm giá lạnh này, chiếc giường như hữu ý, chăn đệm còn ghi dấu thân hình ngà ngọc, và đâu đây như thoảng hơi nóng của giai nhân. Rồi không để ý đến câu chuyện bên ngoài, chàng nằm xuống giường. Vì mấy hôm đường trường vất vả, chàng ngủ lúc nào không biết. Khi choàng dậy, bước ra phòng, thấy nàng đang ngồi xếp gọn lại đồ đạc cho mình, ân cần hơn người vợ chính thức, chàng ngây người đứng ngắm. Chàng bước lại, tươi cười nói, đa tạ công chúa, lòng ân cần này, xin hẹn đến kiếp sau báo đáp. Sợ nàng vấn lại tóc, chàng tiếp, Thế gian đồn tóc công chúa đẹp, dài và đài cát, không có thứ mây khói nào sánh kịp. Hôm nay vĩnh biệt, tôi không ngờ lại được ngắm làn tóc tiên. Công chúa ăn mặc sơ sài, không son phấn, trang sức, lại càng đẹp lắm. Nàng quấn vội tóc và nói: Tôi thấy vương xếp luộm thuộm nên xếp lại cho đấy. Lúc nãy tôi muốn tặng vương một vật mọn này. Công chúa có lòng cho thật là quý hóa, biết lấy gì báo đáp. Nàng lấy ra bức thêu, chàng cầm xem, thán phục. Đường thêu của công chúa nồng đậm có phép, tiếng đồn không ngoa. Tôi thực có diễm phúc mà được bức thêu này, hơn anh em chúng bạn nhiều lắm. Hiềm vì thêu còn dở. Càng đẹp. Hai chữ sát thác này tôi xin ghi dạ. Tôi đi phen này, trong mình có ba vật báu: bảo kiếm của phụ vương, bức thêu của mẫu thân, bức thêu của công chúa, mà không làm nên công trạng gì thì nhục bao nhiêu. Xin đa tạ công chúa. Chỉ nghĩ ân tình thâm trọng không biết báo đáp cách nào. Nguyện xin vì non sông xuất lực, muôn lao nghìn chết cũng không từ. Xin vương để cho tôi thêu nốt đã. Công chúa cho thế này là đủ rồi, thì giờ đã ít, biệt nhau trong gang tấc, xin để thì giờ nói chuyện. Nàng tan ra trong nước mắt, cố trấn tĩnh không cầm được. Vương khuyên giải hồi lâu, nàng nghẹn ngào nói: Nay vương ra trận, tôi thân liễu bồ, không được theo gót ngựa sớm trưa hầu hạ, thật là hèn. Công chúa đừng nên nghĩ thế. Vậy trước khi vương đi xông pha chiến trận, xin có lời này: phận gái chữ tòng, một lời đã ước, xin thủy chung đợi vương cho đến ngày tái hội. Mà dù nghề gươm đao bất trắc, vương có vì non sông mệnh hệ nào, tôi xin thề thủ tiết cho đến già để báo đáp tình nghĩa. Nàng sụp xuống chân vương, chàng nâng nàng dậy và nói: Sao công chúa lại thế? Tình công chúa mênh mang như trời biển, tôi là kẻ võ biền, thật không tả hết được chút tâm thành. Nếu nay mai tấu khúc khải hoàng, tôi được vô sự, nguyện xin đem thân khuyển mã đáp ân. Nhưng nếu rủi ro ngoài trận. Tôi đã hiểu ý vương, nhưng xin vương đừng nói nữa, tôi đã quyết một bề. Ngoài vườn đã có tiếng chim hót sớm, và qua khe cửa son đã lọt lờ mờ ánh sáng bên ngoài. Chàng nói: Sáng rồi, đêm vui chóng quá, tôi phải đi thôi, xin cùng công chúa vĩnh biệt. Chàng gập bức thêu của An Tư vào túi gấm bên bức thêu của mẫu thân chàng, rồi cho vào bọc. Nàng thổn thức: Vậy đã sáng rồi, vương đi nhé, tôi một lòng chờ đợi. Chúc vương chóng nên danh anh hùng. Vương hãy uống chén trà cho tỉnh, tôi mới pha. Chàng tiếp lấy, uống ngon và khoan khoái. Đa tạ công chúa, từ lúc nãy quên khuấy đi. Tôi vào đây chào công chúa, thủy chung muốn lưu tặng một vật mọn này, suýt nữa thì không nhớ ra vì lòng hoang mang quá. Chàng lấy ở bọc ra một chiếc hộp ngà chạm trổ rất khéo, mở ra trong đựng một đôi vòng ngọc thạch, trân trọng trao cho nàng. An Tư tiếp lấy, cảm xúc quá không sao nói được, lâu lâu sẽ nói: Đa tạ vương. Tôi xin phép công chúa cho tôi đi. Suốt đêm thức, công chúa ngày hôm nay nên ngủ nhiều cho lại sức, kẻo có hại ngọc thể. Nàng giúp chàng cho đẩy lên vai, chàng cầm tay nàng và nói: Công chúa ở lại nhé. Vương đi. Cánh cửa son mở, trời đã sáng lờ mờ. Trận gió đêm qua thổi mạnh, làm rơi hầu hết cánh hoa đào nở trước xuân, phủ đặt vườn như tuyết hồng. Chàng bước ra như ngã xuống một vực sâu lạnh giá, và nàng tiễn chàng đi như xẻ một nửa người. Chàng cao nên phải khom khom đi, đỡ những cành cây thấp. Chàng không nhìn lại, luồn qua một cành đại, rồi biến vào sau một bụi tre ngà. Nàng vẫn đứng vịn tay vào cửa, đầu ngã vào vai theo dõi bước tình lang. Vườn đang dâng nhựa mới, nàng trông cây cối mung lung như trong cơn mưa. Trên cành cây đại, một đôi vành khuyên nhẫn nhơ bay ríu rít. Đôi chim dần dần biến đi, trong mắt nàng thành một lứa tình nhân quấn quýt vui cùng tuổi trẻ. Ý xuân bên cành đào gốc lý. Dần dần hình ảnh ấy cũng phiêu diêu, cũng xa xăm xóa hết vì lệ mờ. Và nàng đứng im lìm không động, đẹp như pho tượng giai nhân, má nhung long lanh như cánh hoa đào trước mặt.